Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 11 năm 1997. Chúng ta nghe vài loạt bài pháp thoại có chủ đề là cách làm giàu và bảo vệ di sản. Cách làm giàu và bảo vệ di sản là một chủ đề rất là lý thú mà chúng ta cần phải học hỏi, cần phải quán chiếu và đem ra thực tập. Cái chữ làm giàu này á, nó có hai loại. Một loại là di sản giàu có về vật chất, và một loại á, di sản giàu có về tinh thần. Thì người xuất gia tu học hay là người Phật tử nương vào Phật Pháp Tăng á, mục đích để làm giàu di sản tinh thần. Còn về phương cách làm giàu cái di sản vật chất á, thì trong xã hội ngày nay, nhất là xã hội văn minh á, có chương trình, có nghiên cứu, có những viện đại học, trung học, tiểu học dạy cho chúng ta rất là kỹ. Vì vậy mà điều đó chúng ta không cần học ở trong chùa, ở trong tu viện. Mà trong chùa, trong tu viện chúng ta là phải hướng dẫn cho người Phật tử, dù là xuất gia hay tại gia, biết làm giàu về di sản tinh thần. Di sản tinh thần là một cái loại di sản không bao giờ mất nếu chúng ta biết trau dồi và gìn giữ. Sở dĩ nhân loại còn có mặt là con cháu biết phương cách để thực hành cái di huấn của tổ tiên và giữ gìn cái nền văn hóa, nền tôn giáo, đạo đức của tổ tiên, của nòi giống. Vì vậy nhân loại có mặt và mỗi ngày mỗi tăng trưởng phát triển nhiều khía cạnh khác nhau. Còn cái di sản vật chất á, chúng ta nhìn lại trong quá khứ, dòng họ chúng ta và lịch sử nhân loại liên hệ đến xã hội xưa và nay, cái sự giàu có nào về vật chất á, rồi cũng đi qua và không tồn tại một cách vĩnh viễn. Ở trong quá khứ về truyền thống gia đình chúng ta thôi, có thể là đời ông nội chúng ta, ông ngoại chúng ta, hay ông cố chúng ta, tổ tiên chúng ta, quá khứ dòng tộc chúng ta có những người tổ tiên chúng ta giàu có lắm, chứ không phải nghèo đâu. Nhưng mà xét cho kỹ, xem cho đến giây phút này mình có thừa hưởng gì được cái sự giàu có của tổ tiên để lại không, hay là từ Việt Nam chạy qua cư trú nước Mỹ với hai bàn tay trắng, một cái sự lo lắng khổ nghèo của đời sống vật chất và tinh thần mà thôi. Tuy vậy mà xét cho kỹ, chúng ta vẫn mang được cái gia tài vốn liếng của ông cha đi theo. Đó là đạo đức, đó là lòng hiếu thảo, đó là tinh ba của nếp sống tôn giáo, và đó là cả một cái sự truyền thừa của văn hóa, lễ nghi, cách sống, cách cư xử, cách đối đãi, cách giao tiếp, cách kính trọng người trên, thương mến kẻ dưới. Tất cả những cái liên hệ phong tục, tập quán và văn hóa, tôn giáo sang đẹp đó được gọi là di sản tinh thần. Và chúng ta biết rằng cái di sản tinh thần đó, nếu mình không có biết gìn giữ, không có biết tưới tẩm, không có biết học hỏi, không có biết thực tập, thì mỗi ngày nó nghèo nàn đi. Và chúng ta có thể nghèo nàn đến một cái mức độ không còn gì để mà gìn giữ nữa. Đó là nền văn hóa, đức tin, tâm linh của chúng ta bị phá sản và khô sạch ở trong gia đình chúng ta, ở trong cá nhân chúng ta, ở trong cộng đồng chúng ta và xã hội. Vì vậy mà chúng ta có bổn phận làm giàu có về di sản tinh thần. Làm giàu có cũng có nghĩa là gìn giữ, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển không có ngừng. Cái phương pháp của Đạo Phật, có đường tu học của Đạo Phật là cho chúng ta làm giàu về di sản tinh thần, di sản của cái nếp sống tâm linh. Thực tế nhất là người Việt Nam, trong đó có đa số người Phật tử Việt Nam di cư qua tại Hoa Kỳ, chỉ nói đến quốc gia Hoa Kỳ thôi. Thì cho đến bây giờ, chùa nhỏ, chùa lớn, tu viện nhỏ, tu viện lớn, những trung tâm tu học nhỏ lớn có nội dung sinh hoạt hoặc là đang thiếu thốn, nhưng mà trên cái phương diện gọi là tổ chức hình thức, chúng ta có đến từ khoảng 250 ngôi chùa từ viện khác nhau ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Và chúng ta không tự hào rằng là những ngôi chùa đó đủ điều kiện, đủ cái nội dung tu học phong phú. Nhưng mà ít ra trên đường tị nạn của những người Phật tử Việt Nam cũng đã xây dựng được những cái trung tâm tu học theo truyền thống của Phật giáo Việt Nam và truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Và bằng vào những ngôi chùa đó đã an ủi, đã gìn giữ được không biết bao nhiêu cái nếp sống tinh thần vốn đã bị chao đảo của những người ly hương tị nạn. Và những ngôi chùa đó mỗi ngày được phát triển, và quý thầy, quý sư cô, các Phật tử, các giới thiện hữu trí thức đã biết căn tân để thích nghi trong công việc giáo hóa và nuôi dưỡng con em, nuôi dưỡng tín đồ và nuôi dưỡng những người bạn mới sống ở trong cái tinh thần của chính pháp của đạo màu nhiệm. Hình ảnh đó phải chăng là một phần sự giàu có và gia tài tinh thần của người Việt Nam Phật tử ly hương và đang gìn giữ ở trên quê hương, trên đất nước Hoa Kỳ này? Ngay trong phạm vi giới hạn và nhỏ hẹp của tu viện Kim Sơn thôi, quý sư cô, sư chú, thầy và quý thầy ở trong vùng cũng đã và đang phát triển, đem đến không biết bao nhiêu cái phương pháp và niềm bình yên cho những người Phật tử ly hương, trong đó có giới xuất gia và tại gia. Và bây giờ gần có mặt 40 sư cô, sư chú đang tu học và đang sống rất an lạc, thảnh thơi. Và mình có sẽ có nhiều cơ duyên để chuyển hóa Phật pháp vào đời, vào xã hội. Đó phải chăng là những cái di sản tinh thần chúng ta đang được thừa hưởng và chúng ta đang làm giàu có cho một tương lai rất là gần đối với bản thân, đối với cộng đồng và đối với xã hội? Bây giờ cái nguyên tắc làm thế nào để cái di sản tinh thần đó mỗi ngày mỗi được phát triển, và làm thế nào để giữ gìn nó cho vững chãi cho những thế hệ mai sau, thì chúng ta phải học những cái phương pháp cụ thể để ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình. Làm được điều đó, đó là chúng ta có một cái nền tảng căn bản nhận thức cũng như trên cái phương diện thực tập và làm giàu có về cái di sản văn hóa tinh thần của ông cha, trong đó có sự đóng góp rất là lớn của Đạo Phật. Chúng ta thực tập cái đề tài này qua từng bài kệ ngắn, mỗi bài như thế 4 câu, mà mình nương sau đó để mà phân tích nhận thức, hiểu biết và học hỏi để thực tập. Để kể thứ nhất là cơ hội. Cơ hội là cái dịp tốt nhất để cho chúng ta bắt tay vào việc. Chớ để mất cơ hội, như hoa xuân vàng màu, đúng thời hoa nở nụ, duyên hết rồi tàn phai. Chớ để mất cơ hội, như hoa xuân vàng màu, đúng thời hoa nở nụ, duyên hết rồi tàn phai. Cái nghĩa của câu này rất là rõ. Cái cơ hội nó đến với mình không có nhiều lần đâu. Như một nụ hoa mùa xuân nó rực rỡ. Khi xuân về, khi đúng thời tiết. Nhưng mà khi mùa xuân qua thì hoa nó héo tàn. Và dĩ nhiên những nụ hoa khác nó vẫn tiếp tục được nở nụ. Nhưng mà chính nụ hoa ở trong xuân đó không còn có mặt. Thì mỗi con người của chúng ta là một nụ hoa xuân. Một đời người được ví dụ cho dễ hiểu như một nụ hoa có mặt rất là đẹp, nếu mình biết trau dồi và biết gìn giữ cái truyền thống văn hóa và đời sống đạo đức của mình. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng chúng ta có cái phúc duyên thừa hưởng được cái văn hóa đó, hay là thừa hưởng được cái gia tài dù là vật chất đó một cách lâu dài. Không, chỉ có một giai đoạn rất là giới hạn mà thôi. Nếu mà để qua đi cái giai đoạn đó rồi thì mình không còn có một cơ hội khác mới nữa. Ví dụ như các sư cô, sư chú đang học dưới sự hướng dẫn của thầy. Quý vị chỉ học với thầy một thời gian ngắn nào đó thôi. Không phải là ở bên cạnh thầy suốt đời. Cũng như con cái khi cha mẹ sinh ra đó, chỉ ở với ba mẹ một thời gian nào đó thôi, không phải ở với cha mẹ suốt đời. Thế thì người xuất gia của chúng ta được ở bên một vị thầy, được ở bên các vị thầy và huynh đệ là một cơ hội rất là đặc biệt, rất là tốt nhất. Mình phải nắm lấy cơ hội đó để mà săn sóc cái nụ hoa lòng của mình, để săn sóc con người của mình. Và hãy đủ nhân duyên yếu tố thì không những chúng ta có sự an lạc tận cùng của tâm thức, mà chúng ta cũng có cơ duyên để đi truyền bá chánh pháp khắp nơi trên mọi nẻo đường của thế giới. Vì vậy mà chúng ta đừng có để mất cơ hội, bởi vì hãy mất cơ hội như một nụ hoa héo tàn rồi, không còn làm gì được nữa. Nụ hoa héo tàn ở đây là con người của chúng ta, nó phải già, nó phải bệnh và nó phải chết. Đó là cái định luật tất nhiên và chắc chắn. Một người nào cũng phải đi qua hết. Dù là giàu có đến đâu, dù là đẹp đến đâu, và dù người đó có một cái hạnh phúc như thế nào đi nữa, rồi già sẽ đến, đau sẽ đến và chết sẽ đến. Và biểu tượng của già, của đau là biểu tượng của sự chết có mặt. Vì vậy mà chúng ta đừng có đợi sự chết có mặt rồi mình mới lo toan, mà đừng có đợi sự chết nó đến rồi lúc đó mình mới tiếc uổng rằng là không có cơ duyên ở bên một vị thầy, không có cơ duyên ở bên một bà mẹ lớn. Đừng có hối hận. Hãy hưởng những gì mà chúng ta đang có ngay trong tầm tay của chúng ta, và hãy tiếp xúc những gì mà chúng ta đang có ở bên cạnh thầy tổ của chúng ta. Quý vị nghe một đoạn kinh Hải Đạo Tự Thân. Đây là bản dịch của Thiền sư Nhật Hạnh ở trong quyển Công Phu Sáng Tối mới soạn cho thế kỷ 21. Kinh Hải Đạo Tự Thân. Đây những điều tôi được nghe hồi bụt đang ở trong khu vườn xoài có bóng mát bên bờ sông Bạt Đà La ở nước Ma Kiệt Na. Hồi đó hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vừa nhập diệt không lâu. Hôm ấy là ngày rằm, có lễ Bồ Tát tụng giới. Bụt tại tòa cù ngồi trước đại chúng. Sau khi đưa mắt quan sát, người cất tiếng: nhìn đại chúng, hôm nay tôi thấy một khoảng trống lớn. Đó là tại vì hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nhập niết bàn rồi. trong giáo đoàn Thanh Văn của chúng ta, hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những người có tài năng đầy đủ nhất về các phương diện thuyết pháp, khuyên bảo, dạy dỗ và biện thuyết. Này quý vị, trên đời cả hai thứ tài sản mà người ta thường ưa tìm cầu, đó là tiền tài và pháp tài. Tiền tài là thứ người ta chạy theo người đời để tìm cầu, pháp tài là thứ người ta có thể đi tìm cầu ở hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Như Lai là người không còn tìm cầu gì nữa, dù là tiền tài hay pháp tài. Các vị đừng có vì sự kiện hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên nhập diệt rồi mà ưu sầu và khổ não. Một cây đại thụ thì có đủ rễ, thân, lá, cành, hoa và trái xum xuê và tươi tốt. Nhưng ta biết những nhánh lớn sẽ bị tàn lùi và gãy đổ trước những nhánh nhỏ. Cũng như trên dãy núi châu báu kia, đỉnh cao nhất lại là đỉnh sẽ sụp đổ trước. Trong đoàn thể đại chúng tu học của Như Lai, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị học giả lớn. Vì vậy nếu hai vị có nhập niết bàn trước, đó cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Cho nên tôi mới khuyên quý vị là trở nên sinh tâm ưu sầu khổ não. Tất cả các hiện tượng nào có sinh khởi, tồn tại, có tác dụng trên các hiện tượng khác, nói khác hơn là tất cả các pháp hữu vi đều phải theo luật vô thường để đi đến hoài diệt. Muốn cho chúng còn mãi, còn hoài mà không hoài diệt, đó là một chuyện không thể nào xảy ra. Tôi đã từng nhắc nhở quý vị nhiều lần rằng tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào cũng phải buông bỏ và xa lìa. Chính tôi đây chẳng bao lâu nữa cũng sẽ ra đi. Vì vậy quý vị phải thực tập làm hại đạo tử thân, biết nương tựa nó chính mình mà đừng nương tựa vào một kẻ nào khác. Phải thực tập nương tựa vào hại đạo chánh pháp. Biết nương tựa nơi chánh pháp, chứ đừng nương tựa vào một hải đạo nào khác hay một ai khác. Điều này có nghĩa là thực tập an trú trong pháp quán niệm nội thân, trong nội thân, sử dụng các bài thực tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và âu lo trên đời. Và cũng có nghĩa là thực tập an trú trong pháp quán niệm ngoài thân, trong ngoài thân, sử dụng các bài thực tập một cách chuyên cần để nuôi dưỡng chánh trí và chánh niệm, để điều phục và chuyển hóa những đam mê và lo âu trên đời. Đó là phép quay về nương tựa hải đạo tự thân, để nương tựa nơi hải đạo tự thân. Quay về nương tựa nơi hải đạo chánh pháp, để nương tựa nơi hải đạo chánh pháp, mà không nương tựa vào một hải đạo nào khác hay nơi vật loài nào khác. Nghe bụt dạy kinh này, các vị khất sĩ đều vui mừng, tuân theo. Thưa đại chúng, cái bài kinh này rất là ngắn, nhưng mà đọc nghe lên, mình nghe mình rất là xúc động. Ví như trong gia đình chúng ta nó còn 5 người, và vắng bóng vĩnh viễn đi một người, dù người đó là người em nhỏ hay là một người mẹ lớn trong gia đình. Chúng ta thấy một cái khoảng trống rất là lớn trong gia đình đó. Và dù cái người qua đời họ có để lại cho chúng ta những ấn tượng đẹp hay xấu, chúng ta vẫn thấy một khoảng trống và đau xót vô cùng. Trong một dòng họ chúng ta cũng như thế. Và hơn thế nữa, trong một đài chúng tu học chúng ta, mà khi vắng bóng một người hoặc là hai người, mà những người đó là những bậc thầy giỏi, những bậc đàn anh, đàn chị, có cái tâm lượng bao dung, có trí tuệ, có tâm từ bi rộng lớn, thì làm thế nào mà chúng ta không thấy có một cái khoảng trống lớn ở trong đài gia đình chúng ta? Và từ đó chúng ta hiểu được trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn có nhiều bậc A-la-hán, nhiều bậc thánh. Nhưng mà khi Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên mà qua đời thì tịch rồi đó. Thì rất nhiều đại chúng ở trong từng giáo đoàn buồn, đau xót, nhớ thương. Bởi vì hai thầy đó quá giỏi và đã tận tụy để giúp đàn em chứng thành đạo quả cả. Và hai vị thầy này đã giải quyết được tất cả những gì khó khăn ở trong lòng của giáo hội, từ vấn đề đối nội cũng như đối ngoại, từ vấn đề săn sóc các em cho đến hướng dẫn những người Phật tử tại gia, từ những vấn đề tổ chức xây chùa viện cho đến những liên hệ về mặt đời sống vật chất để nuôi nấng một đàn em rất là rộng lớn, và cũng để đối thoại với bao nhiêu những cái biến cố khó khăn của chính trị, của xã hội, của đất nước. Hai thầy rất là giỏi. Ở Trung Kinh thường ví hai thầy như là hai kiền tướng ở bên cạnh tay phải và tay trái của Đức Phật. Thì khi hai thầy nằm xuống, không còn hoạt động nữa, không còn có mặt trong giáo đoàn thường trực nữa, thì quý vị cảm tưởng đi, nó thiếu vắng đến mức độ nào. Ngay cả Đức Phật ấy, cũng xúc động nữa. Ở trong kinh có đoạn nói rằng là Đức Phật đứng ngồi ở trên một cái ghế dây, có thầy Anan đang hầu. Tự nhiên Đức Phật thở ra và nói một câu vô tình: "Này này Anan, sao ta thấy một khoảng trống vắng trong giáo đoàn chúng ta lớn quá." Và tự nhiên Đức Phật trầm ngâm, thầy Anan chảy nước mắt, xúc động quỳ xuống khóc nức nở. Và Đức Phật đưa tay đỡ thầy Xá Lợi Phất, thầy Anan, và Đức Phật đã cảm được không những riêng Anan mà có vô số thầy, vô số các sư cô và các học trò tại gia cũng đều xúc động, xót xa như chính mình đang xúc động và xót xa, như sự xúc động và xót xa của thầy Anan. Cho nên Ngài mới nói thầy Anan đi công bố cho các sư cô, sư chú, cho quý thầy lớn nhỏ, một tuần sau có đại hội lớn tại gần vườn xoài Tinh Xá Trúc Lâm để nghe Như Lai nói chuyện. Và một tuần sau Đức Phật nói cái bản kinh ngắn này cho đại chúng nghe. Thứ nhất là để tự an ủi chính mình. Ngài là một bậc giác ngộ thì dĩ nhiên không vương vấn rồi, nhưng mà nó gợi lên những xót xa lúc nào ở trong một cái tập quán mà có thể một vị giác ngộ cũng có thể xót lại. Thế thì những vị chưa giác ngộ và những vị đàn em đã thừa hưởng được giáo pháp, được ân tình ân nghĩa của hai vị đàn anh lớn thì xót xa, buồn đau và trống vắng đến mức độ nào. Vì vậy mà Đức Phật nói cái bản kinh này như là một lời an ủi kỳ diệu, và cũng là một cái bài kinh sống để huy động chúng ta rằng khi gần kề một bậc bà mẹ lớn hay là một bậc đàn anh, một bậc thầy lớn, mình phải biết thừa hưởng ở trong từng giây phút hiện tại, phải trân quý từng lời nói, từng lời dạy, từng cử chỉ, từng cách sống của vị đó, và mình phải thừa hưởng cho trọn vẹn. Đừng có đợi cái vị đó qua đời rồi thì mình mới than khóc và hối hận. Đức Phật dạy các thầy trong đại chúng hôm đó rằng là đừng có mong cầu rằng bất cứ một sự kiện nào ở trong đời sống của chúng ta nó còn mãi, dù đó là hình ảnh của những vị thầy rất là lớn, của những người rất là thân yêu. Bởi vì định luật vô thường, sanh già đau chết nó không có từ chối bất cứ một ai. Vì vậy các thầy, các sư cô đừng có buồn, đừng có than khóc khi một chân lý nó hiện ra trong một thân hình, dù đó thân hình hai vị thánh giả, hai vị bác học như là Thượng tọa Xá Lợi Phất và thượng tọa Mục Kiền Liên. Các sư cô, sư chú và đại chúng nên biết rằng thỉnh thoảng thầy ngồi thiền nó gợi lên có những cái hình ảnh làm cho thầy xúc động và đôi lúc nước mắt nó tự tràn ra. Thầy kiểm điểm lại các thầy, các vị xuất gia ở tại Hoa Kỳ đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Thầy ngồi thầy đếm từng vị và tự nhiên thầy thấy một số đã ra đi, và bỗng nhiên thầy thấy trống vắng, một sự trống vắng rất là lớn ở trong thanh tâm và trong cộng đồng Phật giáo. Đó là Hòa Thượng Thế Năng qua đời lúc mới 56 tuổi, một vị đã mang Phật giáo Việt Nam đến đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1964. Sau 15 năm hoằng pháp thì Ngài đã qua đời. Một Hòa Thượng Bồ Đề, một Hòa Thượng Tường Vân, một Hòa Thượng Thiền Thanh, một Hòa Thượng Quảng Thiệp, một Thượng Tọa Giác Tâm, một Đại Đức Hạnh Mẫn, một Đại Đức Tâm Bình, và có một số các thầy, các sư cô đạo hành khác cũng đã qua đời. Chúng ta thấy rằng trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ nó rất là nhỏ, chưa phát triển rộng lớn. Thế mà trong vòng hơn 20 năm lại đây đã ra đi một số khá đông các vị. Và rất là rõ ràng, rất là chắc chắn các sư ông, các thầy, các hòa thượng, các tôn đức còn lại sẽ lần lượt ra đi nhiều hơn nữa, bởi vì các ngài tuổi đã lớn, sức mỗi ngày một ý kém và bệnh tật ấy, phải cưu mang ở trong thân và trung tâm trên con đường tị nạn. Các vị qua đời ở trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam có những vị rất là trẻ, chẳng hạn như Thượng Tọa Minh Hạnh, trên 50 tuổi mà thôi. Đại Đức Hạnh Mẫn khoảng 42 tuổi. Đại Đức Tâm Bình khoảng 37 tuổi. Không phải là các vị ra đi lớn tuổi như Hòa Thượng Tường Vân, Hòa Thượng Bồ Đề, Hòa Thượng Quảng Thiệp, mà trẻ không ra đi. Thế cho nên những ngày mà các sư cô sư chú được học bên cạnh quý ôn, quý thượng tòa, quý hòa thượng, ngay cả những vị giáo thọ trong vùng và ngay vị bổn sư của mình, là những giây phút thiêng liêng quý giá vô cùng, quý giá lắm. Cho nên thầy mới nhắc nhở rằng là các sư cô sư chú nên phải đi học với quý thầy cho thật là đầy đủ, đừng có bỏ vắng, bỏ sót bất cứ một bữa nào. Dù 5-10 phút mình cũng không dám bỏ thay, huống nữa là một bữa học nguyên vẹn ở trong tuần. Tại vì thầy biết rằng là quý thầy không có ở lâu bên cạnh các sư cô sư chú và những người Phật tử còn non yếu đâu. Các vị thầy dạy chúng ta cũng như một ngọn gió mát lành, nó đến với chúng ta trong một cơn nắng hạ, rồi ngọn gió đó nó sẽ ra đi và ngọn gió nó không trở lại nữa. Thì hình bóng một vị thầy ở bên cạnh chúng ta cũng như thế, dạy chúng ta một thời, thương yêu chúng ta một thời, nuôi nấng chúng ta một thời, rồi sẽ theo gót thánh tổ thánh tiên mà ra đi, hoặc là bệnh, hoặc là tai nạn, hoặc là già nua, hoặc là nghiệp cảm nó đến. Bất cứ một lý do nào cũng có thể mang hình ảnh cái vị thầy lớn, cái người thân của chúng ta đi hút dạng ở trong thế giới vô biên được. Và thưa quý vị, ở trong kinh Hải Đạo Tự Thân, Đức Phật cũng có nói đến Ngài, nói như tôi đây, không bao lâu nữa cũng sẽ rời quý vị. Cái câu nói đó, thầy nghĩ rằng đại chúng hôm đó người nào cũng xót xa, người nào cũng rơi lệ hết. Nhưng mà Đức Phật phải nói một sự thật, rằng là xá lợi phất ra đi, rằng là Mục Kiền Liên ra đi, rằng bao nhiêu đệ tử lớn khác của Ngài đã ra đi, thì Ngài cũng sắp sửa sẽ ra đi. Vì vậy các vị đừng có bám vào nơi các vị thầy lớn, đừng có bám vào nơi các vị thầy đứng sống bên cạnh mình như là một sự thật, mà mình nghĩ rằng vị đó lúc nào cũng cho mình lời dạy khuyên bảo hết. Không, chỉ có hôm nay mà thôi, ngày mai chưa tính toán được. Vì vậy mà lời gì của quý thầy truyền bảo, lời gì mà các vị xuất gia đang thực tập phải tinh cần, đừng có trễ nải, sơ suất. Đức Phật nhấn mạnh như vậy bởi vì ở trong cộng đồng có nhiều người ỷ lại Đức Phật. Mình tu có lười nhác một chút thì được Đức Phật gia hộ. Mình tu có trễ sót một chút được các sư huynh, sư tỷ lớn nâng đỡ. Mình tu mà không có đắc đạo thì cũng có đại chúng đắc đạo để mà đưa mình lên khỏi cảnh giới khổ đau. Những tâm hồn yếu đuối như vậy đã lầm, bởi vì Đức Phật dạy rất là vững rằng là cái giải thoát sinh tử và khổ đau đó chỉ có mình chứ không có ai khác. Dù là chính pháp, dù là các vị thánh tăng, vẫn là những người trợ duyên cho chúng ta mà thôi. Thế thì cái bài kệ cơ hội đó quý vị mới nghe thấm thía và nên đọc lên để mà quán chiếu cho vững chãi và thực tập để có thành thơi. Chớ để mất cơ hội như hoa xuân vàng màu, đúng thời hoa nở nụ, duyên hết rồi tàn phai. Duyên hết là thầy trò chúng ta, mà khi duyên hết rồi đó, thì không còn nương vào nhau nữa. Cha mẹ và con cái, vợ với chồng, đến giờ sinh ly tử biệt đó, cũng không có đem tiền tỷ tiền triệu ra mà mua được. Vì vậy sống đó, phải thương nhau, giúp nhau, nhường nhau từng lời, phải giúp nhau từng điều kiện tối thiểu. Giúp nhau từng điều kiện tối thiểu để nâng đỡ nhau, khôi phục lại cái gia tài, văn hóa và di sản tinh thần của ông cha. Bằng không, thiếu sự hiểu biết, thiếu sự huy động, thiếu sự cân nhắc, mình trách móc nhau từng lời, từng tiếng, từng câu, từng chữ, rồi để mất cái tình thân hữu giữa huynh đệ, mất cái tình giữa thầy trò, mất cái tình thiêng giữa cha mẹ con cái, và mất hết cả cái ý nghĩa của một đời sống gia đình vốn có nhiều hạnh phúc mà mình không biết thừa hưởng, lại tạo ra nhiều đau khổ để rồi phai tàn theo năm tháng. Lý do là thân tứ đại không tồn tại bao lâu nữa. Có một vị Phật tử rất là trẻ mới học ra trường, năm nay đương hành nghề bác sĩ tại một thành phố gần tiểu bang New York, gửi thơ cho thầy nói con đã ra bác sĩ và đã thực tập được 6 năm. Con muốn làm việc thêm khoảng 10 năm nữa rồi về xin thầy được xuất gia. Bởi vì trong 10 năm này con sẽ làm để trả nợ trong thời gian con đèn sách, và cũng để giúp cho ba mẹ già. Khi đọc cái thư như thế thầy cảm động lắm. Nhưng mà tự nhiên thầy đặt một câu hỏi, không biết 10 năm sau trở về tu viện còn có thầy Tịnh Từ đấy không? Và thầy hỏi một câu như thế, tự nhiên nước mắt thầy nó chảy ra. Và thầy viết một thư ngắn cho vị bác sĩ ra trường mới 6 năm này, nói rằng con có chí hướng, ít ra cũng có một cái nhận thức như thế, có một cái tương lai như thế. Nhưng mà nếu con chưa đi xuất gia được thì về tu viện chơi thăm thầy trước tốt hơn. Và thầy nghĩ rằng cái thơ đó có thể gây tác dụng cho cái vị bác sĩ trẻ này, và ít lâu quý vị sẽ đón vị bác sĩ này tại tu viện Kim Sơn. Bởi vì đây là một học trò có liên hệ với thầy hồi nhỏ, do sự dìu dắt của cha và mẹ, nhờ nghe những cái pháp thoại của thầy từ trại Phó Chấp Phi và liên tục trong nhiều năm qua. Một cái duyên nhỏ như thế thôi, thầy nói lên để thấy rằng có những hứa hẹn của mình mà không bao giờ thực hành được là vì vô thường thay đổi. Duyên lành không có giữa thầy và trò, giữa người thân và người yêu. Trong kinh Hải Đạo Tự Thân, cái mục đích chính là Đức Phật muốn cho quý thầy ngay hôm đó, các sư cô ngay hôm đó thấy được cái bản chất vô thường. Bản chất vô thường như là một chân lý đích thực. Và khi thấy rõ rồi đó thì mình mới tập được cái hành gọi là xả buông. Xả buông, xả buông không vướng bận. Thân tử đài bọt bèo, gió reo vui đầu núi, nhẹ nhõm như mây trời. Xả buông không vướng bận, thân tử đài bọt bèo, gió reo vui đầu núi, nhẹ nhõm như mây trời. Đây là một bài kệ có rất nhiều hình ảnh. Thân tử đài bọt bèo, quý vị thấy bọt nước đó. Khi sóng sao bọt, quý vị bèo đó. Thấy bèo ở trong hồ đó, nhưng mà bèo ở trên dòng sông nó trôi nổi, thấy tội nghiệp lắm. Bọt đó, nó có mặt rồi nó tan liền. Bèo nó vừa xanh đỏ, bị sóng dập gió dồi thì nó nát liền. Một hình ảnh rất là lớn, thân của chúng ta được ví như là bọt bèo, rất là rõ, nghĩa là nó mong manh lắm. Gió reo vui đầu núi, gió là vô hình vô sắc, nó ngang qua đầu núi, gặp phải cành thông, gặp phải khóm trúc già, nó reo, nó ca, rất là thảnh thơi và thông thả. Và chính hình ảnh đó là hình ảnh của sự giải thoát, của sự buông bỏ. Gió không vướng bận. Khi gió ngang qua trúc thì trúc reo, mà gió đi hết á thì trúc yên lành và trở lại vị trí xanh sao của nó, nhẹ nhõm như mây trời. Quý vị thấy mây nó bay đầu núi, nhẹ và thảnh thơi vô cùng. Các sư chú, các sư cô này biết nhìn nó rất có hạnh phúc. Một lần mà mây xà xuống ở trên đỉnh Kim Sơn, các vị đi giữa như là mình đang đi cõi tiên, và mình thấy rõ là mây đang nhẹ nhàng bay, và hỏi thăm rằng thưa người tu sĩ trẻ, có biết rằng tôi đã xả bỏ thân tướng từ ngàn năm xưa về đây để thăm thầy, thăm tổ, thăm bàn hiền và các mái tóc xanh. Người ơi, đôi mắt vẫn chưa già, nhưng thân rồi cũng theo thể tứ đại. Hãy làm mây, làm gió, kết bàn với Đức Trời. Ngang qua đây một lần, rồi sẽ trở lại thiên thu. Cuộc đời như một cuộc lữ, nhưng ta mây, gió không phai tàn. Chỉ có thân tứ đại, biểu hình sắc tướng, sẽ tàn phai theo năm tháng, chớ ôm ấp, mộng dài, rồi sẽ thức tỉnh. Người ơi, sư cô, sư chú, có sư chú cũng đã. Thưa đại chúng, nếu chúng ta biết quán chiếu một bài kệ xả buông thôi, thì mình sống tại tu viện Kim Sơn rất là vững chãi và thảnh thơi từng giây phút, từng ngày, từng tháng và từng năm. Không cần phải đếm đầu ngón tay rằng là mình đã ở đây bao lâu, rằng là bao giờ mình xuống núi, rằng là mai kia mốt nọ mình sẽ làm gì. Không cần. Không cần đếm năm tháng, xem mình là mây, là nước, là thông reo, là gió ngàn. Và tự nhiên mình hòa vào ở trong cái biển thể của đại chúng. Và mình không có một cái ước ao nào khác hơn là cái chí hướng tu học của chúng ta. Những giờ ngồi thiền, những giờ tụng kinh, những giờ nghe pháp thoại, những giờ được đi thiền hành, những giờ sống với thầy, với bạn là những cái giờ phút thiêng liêng, màu nhiệm vô cùng. Nhưng mà nếu mình thất niệm, không biết thừa hưởng, mình lơ đỉnh, thì mình mất một cơ hội tốt. Thanh tử đài bọt bèo không còn có mặt với mình tiếp tục nữa. Chỉ là gió reo vui đầu núi, nhẹ nhõm như mây trời. Nhưng mà thật sự mình có chứng nhập được cái tự tánh nhẹ nhõm của gió, của mây không? Hay là mình quá nặng nề trong sự chấp nhất để rồi đọa lạc vào trong chốn u đồ ngục tối nghìn năm chưa ra khỏi? Xả buông không vướng bận, thân tử đại bọt bèo, gió reo vui đầu núi, nhẹ nhõm như mây trời. Xả buông không vướng bận, mình phải thực tập cho thực tế. Ví dụ như hôm nay mình nghe một lời nói bên cạnh không được mấy êm tai, và lúc đó nên mình nhớ bài kệ này: xả buông không vướng bận, thân tử đại bọt bèo. Cái thân của mình nay cũng thật, thì cái lời nói không có dễ thương của một vị bên cạnh có nghĩa gì đâu. Thân này mà không có thật đó, thì cái câu nói kia có nghĩa gì đâu mà mình phải buồn, phải giận, phải mang qua một đêm để cho nó lớn dày trở thành những con rắn độc, rồi tiếp tục cho những thế hệ mai sau đốt chết không biết bao nhiêu người bởi những cái tâm lý bất thiện. Chúng ta đã làm điều đó. Người xuất gia cũng như tài gia đã làm điều đó rất là nhiều. Giận một người nào không chịu sám hối, không có chịu xin lỗi, không có chịu buông bỏ ngay tức khắc trong ngày đó, mà mang qua ngày tháng khác, mang qua những năm tháng khác, và trở nên thù oán, để rồi tàn sát lẫn nhau bằng phương diện này hoặc phương cách kia. Trong gia đình cũng vậy, ngoài xã hội cũng vậy, trong đất nước cũng vậy, và trên thế giới cũng vậy. Chúng ta vốn là những người rất là tội nghiệp. Xả buông không vướng bận, một lời nói mà mình xả buông được ấy, thì những cái chấp ngã chấp nhất trong vô số kiếp mình cũng có thể xả buông được. Có một vị học trò lên thưa thầy rằng là: thưa thầy, con thấy thầy dạy cũng hay, không đến nỗi dở, nhưng mà sao cái chấp nhất của con không bỏ được. Thành ra con muốn cái gì là con phải được cái đó à? Khi con ở nhà là con vậy rồi, bây giờ vô đây con còn muốn vậy đó. Thầy nghĩ sao? Thầy nói: con muốn thì cứ muốn, nhưng mà con đừng có cầu rằng là phải thực hiện được cái ý muốn đó. Ý muốn sinh khởi thì cứ cho nó ít sinh khởi, nhưng mà đừng có cầu phải thực hiện cái đó. Sao thầy? Mình muốn là mình phải làm chứ. Thầy nói: không, muốn là một chuyện, còn làm được không là cần phải nhân duyên khác nữa. Bởi vì như là con muốn thầy phải nghe lời con, nhưng mà thầy không nghe thì con làm sao? Mà thầy không nghe thì con buồn, mà con buồn con gánh chịu. Thầy thương con thì được, nhưng mà thầy nghe lời con thì còn gì nữa là vị trí của thầy, còn gì nữa là cái đường hướng của thầy đi. Thành ra thầy muốn dạy con là thầy muốn làm cho con phải nghe theo lời thầy, chứ không phải thầy nghe theo lời con, thì con mới trở thành một vị thầy tương lai được. Sở dĩ hôm nay thầy làm thầy đó là vì thầy theo lời của sư ông dạy, của sư tổ dạy 100% chứ không phải 95%. Thành ra hôm nay thầy mới làm tạm làm thầy của các con. Cho bây giờ con theo thầy mà con không nghe lời thầy mà thầy nghe lời con thì còn gì nữa là mai sau. Mai sau có nữa con đốt chùa đốt nhà mà thôi. Đâu có được. Thành ra vì học trò nó giấc ngủ. Xả buông không vướng bận, thân tử đại bọt bèo, gió reo vui đầu núi, nhẹ nhọn như mây trời. Trong kinh Hải Đạo Tự Thánh, Đức Phật nói rằng các thầy, các sư cô, hãy nên cố gắng đi. Dù thầy Mục Kiền Liên đã qua đời, dù thầy Xá Lợi Phất đã qua đời, và dù tôi cũng sắp qua đời, nhưng mà các thầy biết, các sư cô biết mà nương tựa nó chính mình mà tu tập, thì bất cứ một vị nào qua đời cũng không có liên hệ gì nhiều với cái sự giải thoát của tự thân các thầy, các sư cô hết đó. Nếu các thầy, các sư cô phải biết quay về, và sự ra đi của quý thầy không có trên ven gì tâm niệm của các thầy, các sư cô. Và sự ra đi của quý thầy có thể là những bài học lớn để cho các thầy, các sư cô tinh tiến thêm, đừng có sơ suất trong cái hành trì giới luật của mình. Và từ nơi đó thầy đã viết cái bài kệ gọi là Tinh Tấn. Như thuyền sắp rời bến, người muốn qua bờ kia, nhanh chân lên kẻo trễ. Biết như vậy tinh cần. Như thuyền sắp rời bến, người muốn qua bờ kia, nhanh chân lên kẻo trễ. Biết như vậy tinh cần. Có nhiều vị bắt đầu từ năm 1975 vừa mới tới bên tàu cái thì tàu nó chạy rồi, trễ trong vòng 2-3 phút thôi. Có trả tiền, có hẹn, có được liên lạc với nhau rất là chặt chẽ, nhưng mà tới chỉ trễ mấy phút thôi, tàu chạy rồi. Bởi vì thuyền trưởng đó họ không chạy thì có thể bị gặp trở ngại, cho nên họ quyết định phải bỏ lại một số người đi trễ. Đi trễ là không có ý, nhưng mà vì xe gồ hoặc là vì đường xá bất trắc, cho họ đâu có cố ý trễ. Vì vậy mà 5 năm sau, 10 năm sau họ vẫn chưa qua những nước tự do được. Và có những người vẫn ở lại bên nhà phải tù tội suốt cả một cuộc đời, chỉ trễ mấy phút thôi. Cái ví dụ rõ ràng này để cho chúng ta thấy rằng các sư cô, các sư chú tu tập ở trong tu viện Kim Sơn đó, mà trễ giờ dứt chỉ cần 1-2 giây thôi, cũng tương tự như thế. Mất không biết bao nhiêu cơ hội học hỏi, cơ hội thực tập, cơ hội tỉnh thức và cơ hội để nương tựa bên thầy, bên tăng thân. Mất rất nhiều cơ hội ở trong từng ngày, từng ngày, từng ngày. Và ở nơi đây, thầy không giỏi lắm, nhưng mà các vị, nhất là các sư cô, sư chú, đệ tử, xuất gia trực tiếp với thầy đó, phải học một bài học ngay nơi thầy đó. Học một bài học ngay nơi thầy đó. Bài học rất sống động, các vị phải để ý. Quý vị để ý cái giờ ăn, là khi nào thầy cũng ngồi trước 15 phút rồi. Cái giờ ngồi thiền á, khi nào thầy cũng ngồi trước nửa tiếng rồi. Cái giờ dạy học á, khi nào thầy cũng vô trước, các học trò chưa vô rồi. Và cứ như vậy, mà bất cứ một việc làm gì thầy không làm thôi, thầy lúc nào cũng sẵn sàng hết. Thầy nghĩ rằng thà mình không làm, mà làm á, phải đúng giờ dứt, đừng có trễ nải. Trừ khi có những cái việc bận rộn quá, mà thầy không thể chấm dứt được. Chẳng hạn như đến cái giờ học mà một người khách đến ở xa họ đứng tiếp chuyện với thầy, thầy có thể trễ 15-20 phút như thường. Bởi vì họ ở xa ngàn dặm họ đến, họ gặp thầy trong vòng nửa tiếng thôi, thầy phải cho họ thêm 15 phút. Cái trường hợp đặc biệt như thế đó, thì các vị mới thấy là thầy trễ giờ. Còn ngoài ra các vị để ý, tại sao thầy không có trễ giờ? Thứ nhất đó, là cái thói quen của thầy đã được luyện từ thuở xuất gia 14 tuổi, ở với sư ông, sư tổ, ở với các huynh đệ rất là giỏi và ở trong một đài chúng rất là nghiêm khắc. Thành ra luyện cho một cái thói quen không trễ giờ. Cái thứ hai á, là thầy đương dạy cho các sư cô, sư chú bằng lời nói, nhưng mà thầy nghĩ rằng lời nói không có tác dụng bằng hình ảnh, bằng cái cách sống cụ thể của mình. Cho nên thầy phải làm cái bài học không trễ giờ cho các sư cô, sư chú thấy. Và đa số những người ở trong tu viện thấy được điều đó, nhưng một số ít các sư cô, sư chú vẫn không thấy được điều đó. Phải học lại cái bài học đó cho kỹ. Và cái điều thứ ba là không trễ giờ là vì cái đồng hồ của thầy đó, lúc nào thầy cũng cho chạy sớm trước 15 phút hết. Ví dụ 3 giờ thì cái đồng hồ của thầy là 3 giờ 15 rồi đó. Cho nên cái đồng hồ của thầy, thầy nói rất là thật chứ không phải thầy nói để cho các vị. Bây giờ cái đồng hồ của thầy đây đó, là đúng 4 giờ rồi đó, 4 giờ 5 rồi đó. Mà trên là quý vị thấy 4 giờ kém 10. Cái đồng hồ của thầy khi nào nó chạy trước 15 phút. Vì vậy mà khi thầy coi đồng hồ một cái ấy, là thầy đã bận áo, thầy sửa soạn ngay lập tức. Thầy đi vô đó còn hơn 15 phút. Có nghĩa là các sư cô, sư chú vào ngồi thiền 6 giờ. Thì khi 6 giờ kém 15 là nghe chuông khai chẳng hạn. Thì trong khi 6 rưỡi thầy đã ngồi thiền trong rồi. Có nghĩa là thầy đã tới 15 phút trước rồi. Cho thầy không đợi khai chuông thầy mới tới. Thành ra đây cái bài học nhỏ thôi. Mà thầy nghĩ rằng các sư cô, sư chú nào mà còn yếu, chưa thực tập được đúng giờ đúng giấc, là bắt chước thầy vặn cái đồng hồ riêng của mình đó, nhanh hơn 15 phút. Điều này không có phải trả tiền, không có phải cực nhọc gì hết đó. Nó làm cho mình có một cái thói quen mới, và thói quen đó rất là dễ thương. Thói quen đúng giờ khác, thói quen hòa với chúng, thói quen sống cho thật là đẹp, vững chãi và thảnh thơi khi còn thầy bên cạnh. Và nhờ vậy mà mình có một cái thói quen rất là dễ thương. Để ngày mai mình đi làm Phật sự hay là mình hứa với ai chuyện gì, đừng bao giờ thất hứa và thất hẹn. Như thuyền sắp rời bến, thuyền sắp rời là nhổ neo rồi đó, còn mấy phút nữa nhổ neo. Người muốn qua bờ kia, muốn qua bờ kia là vượt biên để qua tìm vùng đất hứa, đất tự do. Nhưng mà bờ kia ở đây ấy, có nghĩa là cái người muốn bỏ cái khổ mà đạt cái vui. Bờ kia là cái vui, mà bờ này là cái khổ. Vui là vì biết xây dựng phát triển đời sống tinh thần, vui là vì biết nương chánh pháp mà hành trì, vui là vì biết cầu đạo xuất gia cho một cái lý tưởng thật là cao rộng. Vui là quyết định, nhưng mà đã quyết định rồi thì phải làm cho đàng hoàng. Đã quyết định qua bờ bên kia thì mình phải đi tới cho đúng giờ chứ, phải tới trước để cho chắc ăn chứ. Tại sao mình đã quyết định đi vượt biên rồi mà mình trễ lại? Tại sao mình quyết định đã đi tu rồi mà mình phải trễ lại giờ chứ, trong khi thầy rất là đúng giờ và các huynh đệ khác rất là đúng giờ? Mình tự hỏi câu hỏi nhỏ nhỏ như thế thôi, thì tự nhiên mình sắp tánh mình một cách rất là dị thường. Có nghĩa là không cần dài hai lần, chỉ nghe thầy một lần mà thôi, mình thành công được cái vấn đề giờ giúp. Ngoài ra là cái trường hợp biệt lệ thì dĩ nhiên là không phải nói ở đây. Biệt lệ là có nghĩa là đúng cái giờ đó mà mình phải đau bụng, hoặc là mình có một cái biến cố gì mà không thể nói ra cho rõ ràng được. Thì ngoài lệ ai cũng vậy. Nhưng mà trên cái nguyên tắc căn bản đó, là mình không nên tệ nại, không nên vắng thiếu và không nên xem thường cái sự thực tập hàng ngày của mình. Thầy dạy cho các vị thực tập hàng ngày như thế để thầy tạo cho các vị cái thói quen mới, và chính thói quen đó, đó nó có đủ diệu lực, nó có đủ khả năng, nó rất là màu nhiệm để nó chuyển hóa những cái thói quen không tốt của mình. Đó là thói quen chậm trễ, thói quen biếng nhác, thói quen hay giận hờn, thói quen hay bỏ phế trách nhiệm và thói quen mệt mỏi. Những cái thói quen đó thường lắm, chữa là hết ngay nếu mình muốn chữa. Thói quen đó như những cái bệnh cảm mạo thương hàn rất là bình thường, nghẹt mũi nhức đầu chút đỉnh thôi, uống một viên thuốc Tylenol vô là lành ngay, ra tập thể dục vài đường là lành ngay. Nhưng mà mình không chịu uống Tylenol, không chịu thực tập thì làm sao mà những cái bệnh chướng khí thông thường đó lành được? Thì những cái bệnh mà không đi đúng giờ, không siêng năng, không tinh tấn hàng ngày cũng y như những cái bệnh nhức đầu mỏi chút đỉnh thôi, không có nặng nề đâu, dưới cặp mắt thầy rất là nhẹ. Nhưng mà phải biết uống thuốc, phải chịu uống thuốc, phải quyết định uống thuốc, bệnh mới lành được. Nghĩa là phải quyết định tinh tấn, phải quyết định đúng giờ giấc và quyết định rằng tôi nghe lời thầy dạy, tôi lên đồng hồ 15 phút trước khi mọi sự kiện bắt đầu thì trong chúng không bao giờ trễ nải hết. Thực tập được điều này thì mình cũng có thể thực tập được những cái điều khác dù nho nhỏ, nhưng mà chính những cái nho nhỏ tốt đó nó tạo thành cho mình những thói quen rất là dễ thương, và chính thói quen đó có khả năng để chuyển Phật pháp vào trong cuộc đời đau khổ. Nhanh chân lên cậu trẻ, biết như về tinh cầm. Nhanh chân đây không phải chạy đâu, nhanh chân là đúng giờ. Đấy, chạy đừng có nghe chị nhanh chân đây rồi mang y mang áo chưa xong rồi ba chân vốn cẳng mà chạy và là nhanh chân, không phải kiểu đó. Nếu mình biết giờ giấc trước 15 phút đó, thì không bao giờ mình đi vội đi vàng hết, đi rất thong thả, thở không khí trong lành, từng bước chân thiền hành thảnh thơi, và mình vào thiền đường, vào tổ đường, vào phòng học, vào giờ ăn đúng giờ như thường. Cái chữ nhanh chân đây không có nghĩa là vội vàng, mà nhanh chân đây có nghĩa là phải biết giờ chứ. On time. You should be there. On time. Every day. Không phải một ngày thôi mà tất cả mọi ngày đều như vậy. Thì mình mới học được cái hành tinh tấn. Cho nên nhiều khi mình nghe tinh tấn mà mình không có biết tinh tấn là gì. Tinh tấn là những cái việc rất là đơn giản. Ví dụ như mình thức dậy 5 giờ là đúng 5 giờ dậy, không có ngủ nướng, không có ngủ ráng. Dù hôm đó là cái ngày thứ hai đại chúng được nghỉ ngơi để đi giặt, mình cũng không có ngủ ráng ngủ nướng. 5 giờ thay vì đi tụng kinh thì 5 giờ mình dậy, mình đi bộ, mình tập thể dục, mình ngồi thiền, mình học thêm một bài kinh ngắn, mình nghe một chút về nghi lễ. Chứ không phải đến cái ngày đó là cái ngày nghỉ mà mình thấy ồ hôm nay ngày nghỉ ngủ đến 8 giờ. Không phải vậy. Cái ngày đó để cho cái ngày các vị từ nương hải đạo tự thân, tự đóng một chiếc thuyền cho mình để qua sông, đừng có đi thuyền của thầy hoài. Bởi vì thuyền thầy cũ rồi. Thuyền của huynh đệ thì cho mình mượn bữa hai bữa thôi, nhưng mà mình cứ mượn thuyền của thầy và mượn thuyền của huynh đệ cứ đi hoài, thuyền của mình không có đóng. Đóng thuyền của mình là gì? Là mình phải tự nguyện có một cái thời khóa tu học cho chính mình. Ví dụ như là sáng thứ hai điển hình, đó là một cái sáng rất là dễ thương cho mọi người. Cái sáng đó thầy cũng vẫn dậy lúc 4 giờ, thầy tập thể dục, thầy đi tắm, thầy uống trà, xong thầy đi thiền hành. Trong cái đó thấy không khí tu viện vắng quá, vắng quá. Có nghĩa là đa số những người đang đi vào trong giấc mộng, giấc điệp, không có ý thức về cái hải đạo tự thân của mình, không có ý thức về cái giờ giấc của mình. Lác đác có thấy vài cô già lom khom ở dưới rặng cây với một cái chiếc gậy sương mờ, và thầy đón chào những cái vị sư già đó. Đó là vài ba con lớn tuổi rất là xem, bởi vì họ biết rằng là họ gần kề rồi, họ gần kề quan tài, thành ra họ tinh tấn hơn các vị trẻ. Các vị trẻ nói rằng quan tài con chưa đóng mà lo gì, nhưng mà không ngờ rằng là mình được đi thiêu mà không có quan tài gì cả, là vì chết trước. Cho nên chữ tinh tấn ở đây là những cái hành nguyện hàng ngày, những cái công phu hàng ngày, những cái sinh hoạt hàng ngày, chắc không có cái gì lớn lao hết. Như thuyền sắp rời bến, người muốn qua bờ kia, nhanh chân lên kẹo trễ, biết như vậy tinh cần. Biết như vậy tinh cần là cái ví dụ kia đó, rất là rõ, đời sống của mình cũng tương tự như thế. Vì vậy mà mình chậm trễ, mình không có tinh tấn, mình không có thúc liệm lấy mình, thì không còn nhiều cơ hội khác nữa. Quán như vậy mà siêng năng, đừng có trễ nải. Các vị nên biết rằng Ngài Xá Lợi Phất đó, trước khi Ngài qua đời đó, Ngài làm một số công việc rất là chu đáo, thưa trình với Đức Phật tất cả mọi cái chuyện gì cần phải xếp đặt. Đó là những cái di chúc mà Ngài thưa với Đức Phật về hình thái tổ chức giáo đoàn, về những cái giới luật được thêm cho các sư cô sư chú tân học, về cái phương diện các nhân sự để đảm đương những chức vụ mới, và về những cái biến cố của xã hội, của thời đại, nhất nhất Ngài đều trình cho Đức Thế Tôn xếp đặt trước gần cả năm. Và sau 3 tháng nhập diệt đó, thì lúc đó Ngài mới bắt đầu báo tin cho một số huynh đệ thân thôi, thì mới biết rằng là các bậc trí tuệ đó, họ làm việc không phải trong cuộc đời của họ, mà trước khi họ sắp đi xa. Trước khi sắp đi xa đó, cái vị mà có kinh nghiệm họ dặn dò rất là kỹ. Chứ trước khi sắp tắt thở mà dặn dò vài câu thì có nghĩa gì? Phải sắp xếp trước 2-3 năm. Ngài Xá Lợi Phất trong vòng 1 năm Ngài nhập Niết Bàn là Ngài làm không biết bao nhiêu việc vui vẻ, tinh tấn, huy động. Ngài biết Ngài sắp đi xa và đi vĩnh viễn không trở lại. Và cho đến chỉ còn một tuần lễ cuối cùng, một tháng cuối cùng, thì lúc đó trách nhiệm giáo hội và việc bàn giao xong tất cả mọi việc rồi, thì Ngài mới nghĩ đến gia đình, và Ngài di chuyển về gia đình để ở một tháng với mẹ. Trên đường đi hết khoảng độ gần 20 ngày rồi, về nhà chỉ còn lại chưa đầy một tuần lễ, sống với người thân trong dòng họ, sống với mẹ và đồ mẹ trước khi qua đời. Ngài Xá Lợi Phất qua đời đó, Ngài làm trọn vẹn từ việc ở trong tăng thân giáo hội cho đến hướng về quê hương và hướng về gia tộc, trong đó có người mẹ già của mình. Đúng là một vị chân tu và có trí tuệ, có sự giác ngộ, chứng đắc rất là sâu. Thì nếu mà mình tinh tấn, nếu mà mình thật sự tu tập, nếu mà mình quán chiếu cho vững chãi, mình cũng làm được như Ngài Xá Lợi Phất, không có thua, không có kém. Và Thầy đang làm chuyện đó. Thầy đang làm chuyện đó cho các vị, cho Phật giáo, cho tu viện. tinh tấn với tinh cần nó cũng gần với nhau. Vì vậy mà cái bài kệ thứ tư bổ sung thêm cho cái bài kệ thứ ba: chớ bỏ mất dịp tốt, kẻ khỏe gắng cần chuyên, già đau kề sự chết, tuệ nghiệp khó đạt thành. Chớ bỏ mất dịp tốt, trẻ khỏe gắng cần chuyên, già đau kề sự chết, tuệ nghiệp khó đạt thành. Ở trong một xã hội văn minh rộng rãi mênh mông như là sóng lụt trời này đó, mà chỉ có tu viện Kim Sơn và một số giới hàng gần 40 sư cô sư chú về đây tu, thì những người này may mắn quá, hạnh phúc quá và có dịp tốt quá đi. Dịp tốt mà tốt nhiều lắm. Nhất là tốt hơn là nhất là cái lúc mình còn trẻ, còn khỏe. Có nghĩa là chưa có bệnh và chưa có già. Trẻ, còn khỏe. Thì cái sự tinh cần của mình nó dễ dàng vô cùng. Giống như cái xe mới á, mà nó lên dốc, cái xe mới mà chỗ đò, chở vật dụng hơi nặng chút á, nó chạy vẫn thoải mái như thường. Nhưng mà đợi đến cái lúc già này, lúc đau này, sự chết gần kề rồi ấy, lúc đó bắt đầu tinh tấn thì sao? Tuệ nghiệp khó đạt thành. Và cái gia tài giàu có của tinh thần đó, không thành tựu được nữa. Giống như xe hư rồi, xe yếu rồi, bây giờ bắt đầu đi chợ vàng, chợ một cục cũng không nổi, chứ đừng có nói chợ nhiều cái thoi vàng để làm giàu. Thế thì mình biết bảo vệ di sản và làm giàu có đời sống tinh thần, mình phải làm lúc nào? Lúc còn khỏe, lúc còn trẻ. Cái lúc đó là tu tập dễ nhất, ngồi thiền dễ nhất, tinh tấn dễ nhất, và nghe giáo pháp rõ ràng nhất, học cũng mau vô nhất, và tiếp nhận những lời châu ngọc của thầy tổ trao truyền mau hiểu, mau cảm và mau thành công nhất. Còn đời cái khi đau đâu có nghe rõ, đâu có khỏe mà nghe được những cái lời dạy sâu sắc. Cái khi già đó thì cũng còn đâu có khả năng nữa mà ghi nhận nhiều. Có một lần thầy tới thăm một vị Phật tử, bệnh nặng, tuổi chưa già lắm, 60 hơn thôi. Lúc đó thầy chưa có kinh nghiệm giảng pháp, chưa có kinh nghiệm dạy bảo, và thầy nói hơi dài. Thì cái vị cư sĩ đang bệnh này nói một câu mà thầy giật mình và thầy giật ngộ. Tôi đau sắp chết rồi mà thầy nói dài quá không có nhớ, không có hiểu. Thành ra thầy mới quay lui, thầy dạy câu niệm Phật 6 chữ thôi. Và họ thực tập được 2 tuần lễ thì bà ta qua đời. Và con cháu nói rằng trước khi mẹ con qua đời rất là vui và nhớ lời thầy niệm Phật. Cũng như thế, chỉ có trẻ khỏe mới nhận được giáo pháp vi diệu, trẻ khỏe mới nhận được cái kinh nghiệm sâu sắc của thầy tổ để tự tu học và truyền trao cho thế hệ mai sau. Còn cái người lớn tuổi, họ thực tập để họ tu và họ thánh hóa được thánh tâm của họ là tốt rồi. Nhưng mà các sư cô sư chú trẻ khỏe mà không tinh cần, không siêng năng thì đó là một cái sự thiếu sót lớn. Thiếu sót thứ nhất là có lẽ cái vị thầy của họ không huy động, không nhắc nhở, không dạy bảo cho rõ ràng. Cái điều thứ hai có thể nghiệp căn nghiệp quả họ nặng quá, họ nghe, họ thấu, họ hiểu mà họ không tinh tấn. Và điều thứ ba đó, có thể là họ xem thường rằng là những cái lời dạy của thầy của tổ có thể dư sức qua cầu. Bây giờ mình đứng trẻ đứng khỏe, mai mốt tu cũng được, cho nên mới sinh ra trễ biến. Nhưng mà nếu nhận diện được cho sâu sắc về cái sự trẻ khỏe này ấy, trong từng giây từng phút, bởi vì vô thường nó ụp tới bất cứ lúc nào. Có ai nói rằng để tôi già rồi mới đụng xe không? Xe chạy ngoài đường đó, thấy mình trẻ quá nó đụng nhau, nó tha thứ mấy người trẻ, cho mấy người già chết thôi. có cái tai nạn nào phân biệt rõ ràng như vậy không? 5 tuổi, 3 tuổi chết hết, đậu bằng cấp cao thấp chết hết, trẻ già chết hết. Tai nạn ụp tới là không ai thoát khỏi. Có khi nào bình tới rằng là nói sư cô Thanh Ý còn trẻ quá, tôi chưa thăm được, tôi phải thăm một cô già như là cô Thanh Tịnh. I will see you later, okay? Today I go to see Thanh Tịnh sister because she is very old. Mấy tự thành nó có nói vậy không? Hay là nó nói rằng là you look beautiful, I love you very much, so follow me please. Thấy cô đẹp quá, thấy sư chú đẹp quá, tôi thích lắm, đi theo tôi đi. Điều này rất là thật. Nhiều người chết trẻ. Các vị không tin, xuống dưới chùa Pháp Duyên, chùa Duyên Giác, chùa sư bà Đức Huyên, chùa sư ni sư An Lạc, nhìn lên Bình Linh, người trẻ nhiều hơn là người già. Nhìn lên Bình Linh, bên nữ và bên nam, trẻ đẹp, có bằng cấp tiến sĩ cao học, kỹ sư bác sĩ, nhiều hơn là mấy người già. Hay là mấy người già chết họ thiêu rồi họ không thờ, thành không thấy. Thấy trẻ không à? Điều nó quý vị quán chiếu về chùa Từ Quang vậy đó. Hôm nào về chùa Từ Quang các vị để ý hình các cô các cậu rất là trẻ, chết đụng xe, chết đau tim, chết uống rượu say, chết vì buồn tình, chết đủ thứ, toàn là trẻ. Cho nên thế giới ngày nay họ báo cáo nhất là xã Hoa Kỳ đó, người trẻ chết một ngày đông hơn là người già, và trẻ con sinh ra một ngày tương đương với người chết. Cho nên cái nạn gọi là birth control, phương pháp birth control là phải giới hạn sinh sản được thiết kế và được huy động. Bởi vì cái người sinh ra với người chết đó, là đầu thai chứ có gì đâu. Chết đầu này thì đầu thai đầu kia. Nhưng mà xã hội Hoa Kỳ dù có văn minh đến đâu cũng vẫn thấy được cái hình tướng thôi, chứ không thấy được cái thế giới tâm linh. Chết mà có duyên với đất nước này đầu thai trở lại. Và nếu đất nước này mà làm ác, làm tạo nên nghiệp xấu á, thì mấy con ma ác ở mấy cái nước ác á, nó đầu thai qua, nó tàn phá quốc gia xã hội. Vì vậy mà tu viện Kim Sơn mình tu sao cho đàng hoàng, tu sao cho tươi mát, tu sao cho thành công trên phương diện an lạc, thương yêu và cởi mở. Thì giả như một vị nào qua đời sớm, không muốn đi Tây Phương, thì đầu thai lại làm chú tiểu ở trong chùa. Và chú tiểu này cũng có thể là thầy của chúng ta, bạn của chúng ta, và đem lại niềm vui chúng ta. Không ngày mình tu một niềm buồn nào đó mà không siêu thoát, đầu thai lại làm một sư cô sư chú. Ghê lắm. Đây là những con ma tàn hại tăng thân, và làm cho những người còn sẽ điều đứng mà không biết rằng là cái oán cừu trong kiếp trước còn và bây giờ đi theo để mà báo thù nhau. Một câu nói thôi đã giận rồi, một câu nói thôi đã thất điên bác đạo rồi, một câu nói thôi đã bỏ cái hành tu của mình rồi, thì không ngờ rằng là đó là cái oan gia tương báo trong nhiều kiếp mà mình không thấy. Thành ra người tu phải thấy xa hơn là người không có tu, thấy rộng hơn, thấy sâu hơn. Và cái chỗ thấy này văn minh khoa học Tây Phương vẫn chưa có chứng nghiệm được, đừng sờ soạng và đương đi tìm những cái vết dấu của những bậc chứng ngộ rất là non yếu. Chớ bỏ mất dịp tốt, trẻ khỏe gắng cần chuyên, già đau kề sự chết, tội nghiệp khó đạt thành. Câu này các sư cô, các vị lớn tuổi đừng có buồn. Nhiều khi mình tu tinh tấn mà mình già, sự nghiệp mình thành như thường. Nhưng mà câu này nói để huy động những người trẻ, những người có cái cơ hội tu, có cơ hội khỏe, có điều kiện mà mình không chịu tu. Câu này không có nghĩa là cái người già không thành đạo đâu. Như sư cô Thanh Tịnh, sư cô Thanh Hương, sư cô Thanh An ở đây, như cô Thanh Bình đó, là những người có chứng nghiệm cả đó. Mặc dù thân thể họ rất là lớn, rất là già. Thành ra hình ảnh các sư cô lớn hoặc nhỏ, các sư chú lớn hoặc nhỏ trong tu viện vẫn là những hình ảnh tốt để cho chúng ta quán chiếu. Không phải các sư cô lớn tuổi già sợ đau sợ chết cho nên tinh tiến đâu, mà chính các sư cô đã có một cái sự huấn luyện hồi nhỏ, trước khi theo thầy đã có cái quy củ gia đình, đã có cái nếp sống văn hóa, và đó cái gia phong tổ tiên để lại mình thành một thói quen rồi. Bây giờ vào tu viện tiếp tục những thói quen mới mà thôi, chắc không phải họ sợ chết mà họ tin rằng, bởi vì cái sự chết nó đến với người trẻ chứ đâu phải đến người già không. Thành ra cái câu kể này phải hiểu được cái tinh túy của nó mình mới thực tập được. Chớ bỏ mất dịp tốt, trẻ khỏe gắng cần chuyên, già đau kề sự chết, tuệ nghiệp khó đạt thành. Hai câu kể tiếp ở trên bảng, có thể một lần tới mình phân tích cho kỹ hơn. Bây giờ đọc qua cho mọi người ghi nhận mà thôi. Bài kể thứ năm, đời mộng. Mạng người neo hơi thở như sương đồng trên cành, nắng lên tăng đời mộng, canh khuya giọt lệ sầu. Buồn quá hả? Câu thứ sáu là tự quy. Tự thân lập hành nguyện, tự thân dại lụy phiền, tự thân hành giới định, tự thân chứng đạo màu. Tự thân là tự quy y đó. Tự quy y nó chính bản thân mình mà tu học. Tự quy y nó chính cái phương hướng thực tập của mình để mà giải thoát. Tự tinh tiến lấy mình để mà hành trì giới định tuệ. Và từ nơi cái khả năng cùng cực của mình đó, thì mình sẽ thánh chứng được niết bàn, giải thoát an lạc rốt cùng. Tự thân lập hành nguyện, tự thân giải lụy phiền, tự thân hành giới định, tự thân chứng đạo màu. Cái câu đời hiện mộng đó, câu này nghe thảm thương lắm ấy. Mạng người neo hơi thở, có đúng không? Như sương đồng trên cành. Sương nó long lanh đẹp lắm, nhưng mà nắng lên tan đời mộng. Vừa nắng lên là tan liền. Canh khuya giọt lệ sau, đời khi khuya rồi đó, sương bắt đầu mới nhỏ giọt, nhỏ giọt. Cho bên tối xuống, sương cũng chưa xuống kịp. Đợi một đêm trời lạnh khuya rồi, sương mới nhỏ. Thì khuya mới giọt lệ, sáng thì là tan rồi. Cái giọt lệ sau này là nói rằng cuộc đời nó ngắn lắm, như sương đầu ngọn cỏ. Mà mình là những giọt sương. Lý do là Đức Phật nói rằng các vị ở trên cõi trời tam thập tam thiên, là cõi trời 33 đó. Buổi sáng họ đi vào một tí thôi là dưới đây 100 năm. Thành ra mình nó như hạt sương thôi. Hạt sương nó rớt ở trên cành lá từ cánh khuya cho đến ánh sáng mặt trời lên nó tan, nó phải không? Thì cuộc đời mình nó ngắn hơn ở trên cõi trời tam thập tam thiên. Cõi trời tam thập tam thiên là một buổi sáng như vậy á, mới đi vào hái hoa thôi, giống như mình đi thiền hành rồi trở lại ăn cơm sáng thôi, thì dưới mình là 100 năm rồi. Đời của mình không phải là giọt sương là gì, nhưng mà mình từng giọt sương nhìn nhau, cho nên giọt sương nào nói tôi thọ mạng quá, anh yếu mạng quá. Nhưng mà một vị trên cõi trời họ nhìn xuống và nói các vị là những giọt sương đều yếu mạng hết, không có vị nào thọ mạng hết đâu. Nói, tôi sống đến 100 năm lần mà, ba mẹ tôi sống đến 95 tuổi cũng chỉ giọt sương mà thôi. Thành ra mình thấy tội nghiệp, đầu năm chúc nhau thọ mạng hả, phước lộc song toàn, thọ mạng bất niên. Những hạt sương đi chúc nhau, hạt sương này chúc hạt sương kia. Chúng ta là những hạt sương. Mạng người neo hơi thở như sương đồng trên cành, nắng lên tan đời mộng, canh khuya giật lề sầu. Mọi người á mà quán chiếu mình là những hạt sương á, nhưng mà hạt sương mà chứng nghiệm được á thì sương đẹp lắm. Và sương là mưa là nắng, sương cũng là có mặt khắp nơi, sương cũng đi vào đại thể, và sương cũng có người là chân như là Phật tính. Nhưng mà khi chưa đạt được, chưa tung vỡ được cái ý niệm chấp ngã rồi thì sương vẫn là sương mà thôi. Sương vẫn là sương mà thôi. Phàm phu vẫn là phàm phu mà thôi. Khổ đau vẫn là hoàn khổ đau mà thôi. Chưa nói lý luận đó, giáo pháp gọi là đề nhất nghĩa được ha. Thành ra đây Đức nói đề nhị nghĩa, sướng là sướng, khổ là khổ, già là già, chết là chết, chứ chưa nói đến cái chỗ là niết bàn sinh tử thì không hoa, chưa nói đến chỗ đó. Chỗ đó là chỗ cao vút tận cùng của đạo mình phải nhắm tới, nhưng mà lúc mới tập tu, mới học, mới thực tập chưa gói tới được. Phải biết khổ là khổ, phải trừ khổ, nguyên nhân của khổ phải diệt nguyên nhân, và đạo phải học, phải tu, phải tinh tiến, và giải thoát an lạc sẽ có mặt tuần tự theo cái sự tu học của chúng ta. Đó là tiềm tu và để chứng ngộ. Bây giờ mời các sư cô đó lên đây hát một bài gọi là Vào chùa làm gì coi. Mời sư cô Thanh Ý, sư cô Thanh Tịnh Tâm, sư cô Thanh Trân, sư cô Thanh Nguyên, bốn ca sĩ lên đây. Có Quảng Mỹ, có Thanh Trang, sáu ca sĩ mời lên đây, mời lên đứng sau lưng thầy đó, hát một bài để bế mạc cái buổi sinh hoạt hôm nay. Đứng sau lưng thầy đi. Các ca sĩ có thuộc bài hết không? Lên đây. Mời thêm sư cô Thanh Liên, sư cô Thanh Giới, sư cô Thanh Quang, ca sĩ từng lên sân khấu 20 năm Thích Nữ Thanh An. Mời lên hết. Lên hết. Lên hết. Mời lên nào. Bây giờ các sư cô sẽ hát cái bài nhan đề là gì?
Chiếc áo màu nâu.
Chiếc áo màu nâu, hát hai lần. Lần thứ nhất thì để các sư cô hát mà thôi, lần thứ hai mời đại chúng cùng hát để cho cái sức mạnh tinh thần nó được có mặt ở trong mỗi thính giả. Nghe một tiếng chuông. Sẵn sàng chưa? 2, 3.
Vào chùa Pháp Tu vạn năm lần, tiếng Alleluia chẳng lười, gươm trí tuệ nếu cả ý chí biết sao phải làm mê, nụ hôn tươi thắm nở trên từng tâm thức, có chùa xưa ở đây, vì có thế gian này, vì có thế gian này, vào chùa cầu tu một tâm của chùa, khoác áo mới màu nâu. Tâm nay đã vào chùa, khoác áo mới màu nâu. 2, 3. Vào chùa cao tu vang an lành, tiếng Alleluia chẳng lùi, bốn gương trí tuệ nêu cao ý chí, thăm na bên từng tâm thân, có chữ xưa ở đây, vì có thế gian này, vì có thế gian này, vào chùa cầu tu một tâm thần, tâm nay đã vô chùa, hoặc áo mới màu nâu. Tâm lấy đá vô chùa, khoác áo mới màu nâu.
Các ca sĩ bây giờ đương áo màu lam, nhưng mà mai mốt thọ giới lớn nó sẽ bằng màu nâu hết. Thành ra mình hát màu nâu để chuẩn bị đi thọ giới. Tâm nay đã vô chùa, khoác áo mới màu nâu. Cái nhạc này mình phải hát chậm rãi đó, nó mới thấm thía được, chứ đừng có hát nhanh hả? Hát chậm rãi như thế này. Vào chùa cầu tu vạn an lành, tiến lên lùi chẳng lùi, vùng gươm trí tuệ nêu cao ý chí, quyết phá tan lầm mê, nụ hồng tươi thắm nở trên tầm tâm thức. Có chùa xưa ở đây, vì có thế gian này, vì có thế gian này. Vào chùa cầu tu một tâm thần, tâm nay đã vô chùa, khoác áo mới màu nâu. Tâm nay đã vô chùa, khoác áo mới màu nâu. Bây giờ mọi người mình hát bài rừng không đi hả? Cái điều đó, nhưng mà rừng không, rừng không, mời sư chú Quảng Tiến đâu đây? Rừng không. 2, 3.
Lá lá cành cành, đưa tay vẫy gọi, tai nghe tiếng suối, mắt mơ toang trời tâm, nụ cười hàm tiêu nở trên từng chiếc lá. Có rừng cây ở đây, vì có thế gian này, vì có thế gian này. Cây một thân người, tâm nay đã theo rừng, khoác áo mới màu xanh. Tâm nay đã theo rừng, khoác áo mới màu xanh.
Một lần nữa, 2, 3.
Đây một thân người, lá cành đưa tay vẫy gọi, tai nghe tiếng suối, mắt mơ toang trời tâm, nụ cười hàm tiêu nở trên từng chiếc lá. Có rừng cây ở đây, vì có thế gian này, vì có thế gian này. Thấy một thân người, tâm nay đã theo rừng, khoác áo mới màu nâu. Tâm nay đã theo rừng, khoác áo mới màu xanh.
Các vị nghe hai tiếng chuông hồi hướng.
Trì tụng kinh thâm diệu,
lại quê xưa bên dậu mông tươi có cây khế ngọt bên vàm hương quê có đám tần uông gia tài mình còn đó ta về thăm chính mình gia tài mình còn đó ta về lại quê hương bên cạnh làng em có con suối nhỏ bên vườn hoa